vụ nổ lớn, hay còn được biết đến với cái tên là Big Bang, từ lâu đã được xem là một trong những cách lý giải về nguồn gốc hình thành vũ trụ được nhiều người tin tưởng nhất. Lý thuyết này được đề xuất bởi nhà vật lý và linh mục công giáo George Lemaître vào năm 1927. Theo lý thuyết này, một quả cầu vật chất nhỏ bé, đặc vô cùng, đã phát nổ vào 13,8 tỷ năm trước, khiến vũ trụ mở rộng tại một điểm và tạo ra vô số nguyên tử, phân tử, sao và các thiên hà mà chúng ta đang thấy ngày nay. Quả cầu phát nổ kia chính là điểm kỳ dị trong giả thuyết về vụ nổ lớn. Trong hàng tỷ năm, trọng lực đã khiến các vật chất tập trung thành các vùng dày đặc, tạo ra các thiên hà và cụm thiên hà. Đồng thời, sự mở rộng của vũ trụ vẫn tiếp tục, khiến các thiên hà ngày càng xa cách nhau. Quá trình này hình thành các nguyên tố nặng như carbon, oxy và sắt có trong nhân các ngôi sao thông qua phản ứng hợp hạt nhân, và các nguyên tố này sau đó được phân phối vào không gian thông qua các vụ nổ siêu tân tinh. Tất cả đã tạo nên vũ trụ như chúng ta quan sát ngày nay. Cho đến giai đoạn những năm 1950, với sự tiến bộ của công nghệ quan sát thiên văn, nhiều bằng chứng đã cho thấy thuyết vụ nổ lớn là có cơ sở. Đáng kể nhất là việc tìm thấy bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Theo tạp chí khoa học Discover của Mỹ, đây là tia sáng đầu tiên phát ra kể từ khoảnh khắc vũ trụ ra đời, và sau 13,8 tỷ năm, nó đã bao trùm toàn bộ vũ trụ. Phát hiện này lần đầu được tìm thấy vào năm 1964 bởi hai nhà vật lý người Mỹ tên là Arnold Pierzas và Robert Wilson. Họ đã sử dụng kính viễn vọng vô tuyến và phát hiện ra những tiếng động đến từ mọi hướng trên bầu trời. Từ đây, thuyết Big Bang dần phổ biến trên khắp thế giới và nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 9, tờ New York Times đã đăng một bài tiểu luận của khách mời là hai nhà vật lý Adam Frank và Marcelo Gleiser với tựa đề "Câu chuyện về vũ trụ của chúng ta có thể hãy bắt đầu làm sáng tỏ". Các tác giả cho rằng những quan sát gần đây của kính viễn vọng không gian James Webb cùng với những bằng chứng thiên văn khác đã mâu thuẫn với cái gọi là mô hình chuẩn của vũ trụ học, và do đó kêu gọi các nhà khoa học phải suy nghĩ lại những đặc điểm chính của ngành thiên văn học. Bài viết không đả kích thuyết vụ nổ lớn, song hai tác giả đã chỉ ra nhiều mâu thuẫn, gián tiếp cho thấy niềm tin về vụ nổ lớn có vẻ đã lỗi thời. Eric Lerner, nhà thiên văn học kiêm giám đốc viện nghiên cứu Lawrenceville Plasma Physics tại Mỹ, cho biết:
trong các tài liệu được xuất bản, lý thuyết về vụ nổ lớn mâu thuẫn với 16 bộ dữ liệu đặc biệt của ngành vũ trụ học, chỉ khớp duy nhất một bộ dữ liệu. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi những thông số từ kính thiên văn không gian James Webb của NASA tiếp tục cho thấy sự đáng ngờ ở lý thuyết này.
Vậy giả thuyết vụ nổ lớn đã có những lỗ hổng nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trước khi công bố phát hiện của mình, Eric Lerner đã từng tranh luận chống lại khái niệm vụ nổ lớn trong nhiều thập kỷ. Thậm chí, ông đã viết một cuốn sách với chủ đề này vào năm 1992. Giờ đây, trong nghiên cứu mới nhất về sự nghịch đảo, Eric đã phát hiện ra rằng đó là sự khác biệt giữa lý thuyết và dữ liệu thực tế mà các nhà khoa học đã quan sát được. Nghiên cứu của Lerner trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ đã thách thức các giả định về các nguyên tố nhẹ như helium và lithium hình thành trong những ngày đầu tiên của vũ trụ. Trong lý thuyết Big Bang, sự hình thành các nguyên tố nhẹ như lithium và helium được giải thích thông qua quá trình hạ nhiệt nguyên tử ở giai đoạn đầu của vũ trụ. Vụ nổ lớn sẽ tạo ra một lượng nhỏ nhất định nguyên tố lithium và một lượng lớn helium. Những nguyên tố này sau đó sẽ thúc đẩy các phản ứng tổng hợp hạt nhân ở các ngôi sao lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học thuộc Viện Nghiên cứu Lawrenceville Plasma Physics Hoa Kỳ đã nhận thấy rằng khi các ngôi sao ngày càng già hơn thì lượng lithium quan sát được ngày càng ít đi. Và ở những ngôi sao già nhất thì chỉ còn chưa đến 1/10 so với mức dự đoán. Tương tự như thế, những ngôi sao này cũng có lượng khí heli ít hơn một nửa so với dự đoán. Các nhà khoa học đã xem xét quá trình nhiệt hạch bên trong các ngôi sao và các phản ứng do bức xạ vũ trụ gây ra để đảm bảo định lượng đúng hai nguyên tố trên. Dữ liệu này đã khiến hai nhà vật lý thiên văn nổi tiếng là Adam Frank và Marcelo Gleiser, những người vốn trung thành với thuyết Big Bang, phải thừa nhận rằng lý thuyết này dường như có điều gì đó không ổn. Họ cho rằng thuyết này đang trở nên lỗi thời và mâu thuẫn với cái gọi là mô hình chuẩn của vũ trụ học. Do đó, họ kêu gọi các nhà khoa học suy nghĩ lại những đặc điểm chính của lĩnh vực này, bao gồm cả nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ. Adam và Marcelo đã định nghĩa rằng mô hình chuẩn của vũ trụ học chính là một chuỗi sự kiện cố định và chính xác xảy ra sau vụ nổ lớn. Đầu tiên, lực hấp dẫn kéo các vùng đậm đặc hơn trong vũ trụ đang nguội lại với nhau, tạo thành những ngôi sao và lỗ đen. Cứ như vậy, lực hấp dẫn đã kéo các ngôi sao lại thành các thiên hà. Tuy nhiên, kính viễn vọng không gian James Webb lại cho thấy một số điều mâu thuẫn với sứ mệnh mang hình ảnh của những ngôi sao và thiên hà đầu tiên về trái đất. Kính viễn vọng James Webb đã cho thấy ngoài vũ trụ kia tồn tại các thiên hà đã hình thành từ trước khi có sự kiện vụ nổ lớn. Dựa trên giả thuyết về vụ nổ Big Bang thì các thiên hà có kích thước lớn hơn do ánh sáng sẽ bị giãn ra khi không gian giãn nở. Tuy nhiên, những hình ảnh này cho thấy các thiên hà thực ra đang co lại về khoảng cách. Ngay cả những thiên hà lớn hơn và sáng hơn dải ngân hà cũng có độ dịch chuyển chậm từ 2 đến 3 lần, thách thức giả định vũ trụ đang giãn nở. Những người ủng hộ thuyết Big Bang từ lâu luôn cho rằng các thiên hà nhỏ, dày đặc trong vũ trụ về sau sẽ phát triển thành những thiên hà lớn hơn thông qua va chạm hoặc giãn nở. Dù vậy, hình ảnh từ kính thiên văn này lại chứng minh điều ngược lại. Độ tuổi và sự phong phú của các thiên hà trong các bức ảnh cũng đặt ra vấn đề cho lý thuyết này. Bộ lọc hồng ngoại của kính thiên văn cho phép ước tính tuổi sao ở các thiên hà xa xôi, đại diện cho thời điểm ngay sau sự kiện Big Bang. Tuy nhiên, một số thiên hà có quần thể sao hàng tỷ năm tuổi mâu thuẫn với quan điểm cho rằng không có gì tồn tại trước vụ nổ lớn. Khi các kính thiên văn ngày càng có thể nhìn xa hơn vào không gian, các nhà khoa học đã phát hiện được những tập hợp thiên hà lớn hơn tính toán trước đây. Các cụm thiên hà hình cầu được sâu thành chuỗi, trải dài hàng chục triệu năm ánh sáng. Những sợi này bị xoắn lại thành một hệ thống lớn hơn, có bán kính mở rộng tới hơn 4 tỷ năm ánh sáng. Các nhà khoa học có thể đo vận tốc mà các thiên hà đang chuyển động bên trong cấu trúc khổng lồ này. Thông thường, vận tốc này không vượt quá 1.000 km/giây, tức là khoảng 1/300 tốc độ ánh sáng. Phương pháp tính toán bằng số học đã cho các nhà khoa học biết được những vật thể này có tuổi thọ tương đương từ 7.000 đến 8.000 tỷ năm tuổi, lớn hơn khoảng 500 lần so với tuổi mà giả thuyết vụ nổ lớn dự đoán trước đây. Lý thuyết vụ nổ lớn cho rằng sẽ có ít thiên hà nằm sâu bên trong không thời gian của vũ trụ, nhưng các hình ảnh từ kính viễn vọng lại cho thấy càng đi sâu vào những khoảng không gian tối tăm ngoài kia, con người càng khám phá được ra hàng trăm, hàng nghìn thiên hà có kích thước bằng chính dải ngân hà. Tuy nhiên, các quan sát này vẫn còn nhiều điều cần được chứng minh và tìm hiểu thêm. Không có kết luận nào được đưa ra từ đây, trừ việc đã đến lúc các nhà khoa học cần nhìn lại những kiến thức cũ về vũ trụ sơ khai. Nhà vật lý thiên văn Joe Leia tại Đại học Penn State, Mỹ cho biết,
việc tiết lộ các thiên hà khổng lồ được hình thành từ rất sớm trong lịch sử vũ trụ đã đảo ngược những gì mà nhiều người trong chúng ta từng nghĩ là khoa học đã giải quyết được.
Theo một bài viết được đăng tải trên tạp chí Forbes, nhà thiên văn học Ethan Siegel đã nhận xét rằng có những điều từ thực tế đã chứng minh rằng lý thuyết Big Bang tồn tại những lỗ hổng. Theo giả thuyết này, dù ở bất kỳ hướng nào của vũ trụ thì nhiệt độ vẫn không thay đổi. Đồng thời, lý thuyết này cũng cho rằng vũ trụ không có độ cong không gian. Tuy nhiên, ở các cấu trúc lớn hơn, chẳng hạn như cụm thiên hà hoặc siêu cấu trúc, có thể sẽ có sự không đồng nhất về nhiệt độ. Các đám thiên hà và cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ có thể có sự biến đổi nhiệt độ nhất định do tụ họp vật chất và năng lượng. Tương tự như vậy, với độ cong của không gian, trong vũ trụ vẫn có thể có độ cong cục bộ do sự hiện diện của các vật thể có khối lượng lớn như sao, hành tinh và lỗ đen. Lý thuyết vụ nổ lớn cũng cho rằng vũ trụ không có bất kỳ di tích năng lượng cực cao nào còn sót lại từ thời xa xưa nhất. Đây là một điều khiến giới khoa học băn khoăn, bởi đáng lẽ chúng phải tồn tại từ khoảnh khắc vũ trụ được hình thành. Đây không phải là lần đầu tiên học thuyết này bị nghi ngờ. Trong quá khứ, giới thiên văn và vũ trụ học đã nhiều lần mang sự kiện vụ nổ Big Bang ra xem xét, bởi họ hoài nghi về tính khả thi của giả thuyết này, đặc biệt với những người tin rằng vũ trụ là thứ cố định, không hề có điểm bắt đầu hay điểm kết. Một trong số đó đến từ nhà vật lý và nhà thiên văn học Fred Hoyle.
My name is Fred Hoyle.
Tên tôi là Fred Hoyle. Tôi là người đã đặt tên Big Bang cho lý thuyết này. Nhưng tôi không thực sự tin vào nó. Tôi không phải là kiểu người tin vào những giả thuyết nổi tiếng.
Ông dành sự yêu thích của mình cho mô hình Steady State Theory, một lý thuyết khác về nguồn gốc và tiến hóa của vũ trụ, tạm dịch là lý thuyết trạng thái ổn định. Mô hình này cho rằng vũ trụ không đổi theo thời gian và vũ trụ mở rộng mà không cần một sự bùng nổ ban đầu. Những người ủng hộ mô hình Steady State Theory đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với mô hình truyền thống và hoạt động tích cực để chứng minh tính khả thi của mô hình này. Mặc dù lúc đầu Steady State Theory nhận được sự quan tâm lớn, nhưng về sau nó lại càng bị triệt tiêu bởi các bằng chứng đến từ quan sát và nghiên cứu. Tuy nhiên, sự phản đối của Fred Hoyle và các đồng nghiệp đã góp phần vào việc đẩy mạnh sự phát triển và hoàn thiện của lý thuyết Big Bang. Vậy nếu vụ nổ Big Bang không phải là nguồn gốc thật sự của vũ trụ, thì chúng ta còn có thể tin vào các giả thuyết nào? Trên thực tế, một giả thuyết khác về tiến hóa của vũ trụ đã và đang được phát triển trong nửa thế kỷ qua, bắt đầu từ công trình của nhà vật lý đoạt giải Nobel, Hannes Arendt và các cộng sự của ông. Đây là giả thuyết khoa học được các nhà vật lý Erich Lerner gọi là vũ trụ học plasma. Giả thuyết này cho rằng các hiện tượng chúng ta quan sát được trong vũ trụ có thể được giải thích bằng cơ sở vật lý mà chúng ta thực hiện trong phòng thí nghiệm, mô tả các phản ứng điện từ, plasma, trọng lực và phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một giả thuyết khác cũng được quan tâm không kém là Big Bounce, được nghiên cứu bởi nhà vật lý người Anh Roger Penrose. Theo mô hình này, vũ trụ hiện tại không phải là kết quả cuối cùng của quá trình Big Bang, mà là sản phẩm của một giai đoạn trước đó gọi là Big Crunch. Sau đó, thay vì kết thúc tại một trạng thái sụp đổ, vũ trụ lại mở rộng từ trạng thái sụp đổ trước đó theo cơ chế nảy lên để bắt đầu một chu kỳ mới của sự mở rộng. Mô hình Big Bounce không chỉ cho rằng vũ trụ đã từng sụp đổ trước đó, mà còn mô tả quá trình mở rộng lại từ trạng thái sụp đổ đó, tạo ra một chu kỳ vũ trụ mới. Cho đến nay, các quan sát nghiên cứu mới nhất vẫn chưa có kết quả rõ ràng về tính khả thi của vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, với sự phát triển liên tục của công nghệ vũ trụ, các nhà khoa học sẽ ngày càng có thêm những phát hiện mới và chắc chắn là giả thuyết về một vụ nổ hình thành vũ trụ sẽ liên tục bị thách thức. Còn bạn thì sao? Bạn có tin vũ trụ của chúng ta được tạo ra từ một vụ nổ hay không? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau.